Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 19 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về lịch sử và ý nghĩa các nghi thức trong Tam Nhật Thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện bác sĩ Fiorenzo Fiuli, tu sĩ thừa sai tại Benin, bên Phi Châu. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về tương quan giữa thánh thể và hội thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 18 tháng 4, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chính thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cộng hòa Croat từ ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 6 tới đây nhân dịp Đại hội toàn quốc các gia đình Công giáo. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng thứ Bảy mùng 4 tháng 6 và đến thủ đô Zagreb lúc 11 giờ sau 1 giờ rưỡi bay. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, Ngài sẽ thăm Tổng thống tại Phủ Tổng thống lúc 12 giờ 15 phút, rồi tiếp Thủ tướng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh lúc gần 2 giờ chiều. Lúc 6 giờ 15 cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các đại diện xã hội dân sự, giới chính trị, đại học, văn hóa, xí nghiệp, cùng với ngoại giao đoàn và các vị lãnh đạo tôn giáo tại nhà hát quốc gia ở Zagreb. Tiếp đến vào lúc 7 giờ rưỡi tối, Ngài sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại quảng trường Bano Josip Jelacic. Chủ nhật ngày 5 tháng 6, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại trường đua ở Zagreb nhân dịp Đại hội Toàn quốc các gia đình Công giáo Croat, rồi chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Sau lễ, Ngài sẽ dùng bữa trưa với các giám mục Croat cũng như các giám mục khách tại trụ sở mới của Hội đồng Giám mục. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu và Thánh Stefano của Tổng giáo phận Zagreb. Cũng tại đây, Ngài sẽ viếng mộ chân phước Aloisie Victor Spenjak, người đã bị chế độ Cộng sản trước kia cầm tù và qua đời trong thời gian còn bị quản thúc. Sau kinh chiều, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường và đáp máy bay lúc 8 giờ tối để trở về Roma, dự kiến lúc 9 giờ 15 phút. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài trong năm nay tại nước ngoài.
Jerusalem, đại diện các giáo hội Kitô tại Jerusalem kêu gọi nhà cầm quyền Israel cho các tín hữu Kitô tự do lui tới cổ thành Jerusalem trong dịp tuần thánh và phục sinh. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết Ủy ban Liên giáo hội ở Jerusalem đã ra thông cáo nói rằng sự hạn chế số người vào cổ thành khiến cho hàng ngàn tín hữu hành hương và dân cư địa phương không được cùng nhau cử hành lễ phục sinh trong tự do. Trong những năm qua, vì lý do an ninh, cảnh sát Israel giới hạn số người được đến đền thờ mộ thánh tối đa là 10.000 người. Đặc biệt, việc giới hạn số người tham dự lễ làm phép lửa của chính thống giáo tại Thánh Đường thường tạo nên sự bất mãn. Trong cuộc họp mới đây, đại diện của các giáo hội Armenia, Luther và chính thống Cốp, cũng như của dòng Francisco tại Thánh Địa và Tòa Thượng phụ Công giáo Latin đã thảo luận về việc chính quyền tự trị Palestine có thể nhìn nhận giáo hội Tin lành Pentecostist. Cho đến nay, giáo hội này không thuộc vào số 13 giáo hội Kitô tại Thánh Địa được chính quyền nhìn nhận. Xét vì giáo hội Pentecostist gồm đông đảo các giáo hội thành viên và vì hoạt động truyền đạo của họ, nên theo Ủy ban Liên giáo hội tại Jerusalem, đây là một vấn đề tế nhị. Về dự thảo hiến pháp mới của Palestine, theo đó, Hồi giáo sẽ được công nhận là quốc giáo, đại diện các giáo hội Kitô tại Jerusalem kêu gọi cứu xét tường tận dự thảo này, làm sao để các tín hữu Kitô được nhìn nhận là những công dân bình đẳng.
Cũng tại Jerusalem, tuần thánh đã bắt đầu từ chiều Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua với cuộc rước lá tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. 10.000 tín hữu đã tham dự cuộc rước từ nhà thờ Belfast đến nhà thờ Thánh Anna ở Cổ Thành. Đặc biệt có Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, và cha Pier Battista Pizzapanla, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Ngoài các nhóm giáo sứ tại địa phương, còn có nhiều đoàn tín hữu hành hương quốc tế. Cảnh sát Israel đã canh chừng để bảo vệ an ninh. Thứ năm tuần thánh tới đây có lễ rửa chân và cuộc rước từ nhà tiệc ly đến núi Sion và canh thức cầu nguyện tại vườn Gethsemane. Thứ sáu tuần thánh, các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái sẽ tham dự buổi đi đàn thánh giá trọng thể với cây thánh giá lớn bằng gỗ dọc theo Via Dolorosa, con đường đau khổ. Năm nay các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái sẽ cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày. Bộ Du lịch Israel ước lượng tổng cộng có 100.000 du khách và tín hữu hành hương đến thánh địa trong tuần thánh này.
Jakarta, Chúa Nhật 17 tháng 4 vừa qua, các tín hữu Kitô đã biểu tình trước phủ tổng thống Indonesia để đòi tự do tôn giáo. Cuộc biểu tình có chủ đề là hiệp nhất trong sự đa nguyên. Ngoài các tín hữu Kitô cũng có một số tín hữu Hồi giáo, tổng cộng là 2.000 người. Họ kêu gọi Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono hãy chu toàn nghĩa vụ và bảo vệ quyền tự do tôn giáo của mọi người dân như đã được quy định trong Hiến pháp quốc gia. Ngoài ra, Tổng thống cũng cần phải tỏ ra quyết liệt trong việc chống lại các tổ chức Hồi giáo đấu tranh. Mục sư Soritua Nabahan, Tổng thư ký Liên hiệp các giáo hội tin lành tại Indonesia nói rằng nếu hiến pháp không được tuân hành thì đất nước này sẽ lâm vào tình trạng rối loạn. Theo ông Tổng thư ký của Ủy ban Indonesia về tự do và hòa bình, vốn là một tín hữu công giáo, thì trong năm ngoái, con số những vụ bất bao dung về tôn giáo tại nước này gia tăng gấp 4 lần so với năm 2009 trước đó. Ngoài các tín hữu Kitô, cả các tín hữu Hồi giáo thuộc hệ phái Ahmadiyya cũng bị các tổ chức Hồi giáo đấu tranh tấn công. Cựu Bộ trưởng Bondan Gunawan dưới thời Tổng thống Abdurrahman Wahid cũng phê bình ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các nhóm Hồi giáo cực đoan trong chính trường Indonesia. Ông nói tất cả các nhóm cực đoan tại Indonesia này đều bắt nguồn từ thời Tổng thống Suharto. Vì thế, có lẽ chính phủ cảm thấy khó chống lại các nhóm này.
Raj, tổ chức Caritas Áo và Hội Hiệp sĩ Manta giúp tái thiết một trung tâm trẻ em bị phá hủy vì sóng thần tại Nhật Bản. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Trẻ Em số ra ngày 16 tháng 4 vừa qua tại thành phố Raj, ông Frank Kielberg, giám đốc Caritas Áo cho biết, trung tâm trẻ em bị sóng thần và động đất tàn phá nặng nề, nhưng 60 trẻ em từ 2 đến 18 tuổi được thoát nạn. Với sự trợ giúp của nhiều ân nhân, Caritas Áo quyết định trợ giúp Caritas Nhật Bản tái thiết và mở rộng trung tâm để có thể tiếp đón 110 trẻ em. Xét vì chính quyền địa phương đã hỏi trung tâm này xem có thể đón nhận thêm 50 trẻ em mồ côi vì cha mẹ các em đã bị thiệt mạng trong thiên tai hay không. Trung tâm trẻ em bị tàn phá do nữ tu Chedina Maoe, dòng Francisco người Đức làm giám đốc. Các em đến từ những gia đình gặp khó khăn. Và nay sau thiên tai mới đây, tình trạng các em càng trở nên khó khăn hơn, nhất là các bé bị chấn thương nặng và tỏ ra rất lo lắng. Vì thế, ngoài những người săn sóc các em như mọi khi, còn có thêm một chuyên gia tâm lý nữa.
Roma, sáng thứ Bảy 16 tháng 4 vừa qua, hàng trăm người Hồi giáo đã tấn công một làng Kitô giáo tại tỉnh Punjab ở mạn Bắc Pakistan. Ngôi làng tọa lạc ở Khokaki, gần thành phố Jhudranwala. Nhóm người Hồi giáo tố cáo hai dân làng đã xúc phạm đến kinh Koran của Hồi giáo. Trước sự tấn công của những người Hồi giáo cuồng tín, các tín hữu Kitô đã phải bỏ chạy. Hãng tin Asia News ở Roma cho biết cảnh sát đã bắt giữ ông Mutakjin, 60 tuổi, phó giám đốc trung tâm huấn luyện kỹ thuật thuộc Kitô giáo, vốn cộng tác với thần học viện Dhudranwala và con trai của ông. Nhưng cho đến nay, giới chức an ninh chưa đưa ra lời buộc tội chính thức nào. Những người Hồi giáo cho rằng hai cha con tín hữu Kitô này đã xé vài trang sách Koran và giấu trong một cái xác gần nhà của họ. Thành phố Dhudranwala và vùng phụ cận vẫn được coi là thành trì của những người Hồi giáo cực đoan. Tại đây thường xảy ra những vụ tấn công các thánh đường và các cơ sở của Kitô giáo, cũng như những vụ sát nhân vì cho rằng các tín hữu Kitô phạm thượng chống Hồi giáo. Hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua, tại Chat Rumra, Faisalabad, một tín hữu Kitô tên là Arif Masih đã bị cảnh sát bắt vì bị cáo buộc về tội xé rách vài trang sách Koran. Tuy nhiên, cộng đồng Hồi giáo ở địa phương đã bênh vực ông Arif và nói rằng ông là nạn nhân của một vụ báo thù riêng tư vì vấn đề đất đai.
Tripoli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, thủ đô Libya, tái kêu gọi khối NATO ngưng bỏ bom. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức cha Martinelli dòng Cappuccino kêu gọi chấm dứt chiến tranh và chấm dứt các vụ bỏ bom. Đức cha cho biết, lần đầu tiên từ 40 năm nay, các phụ nữ Libya Hồi giáo đến gặp tôi ở phòng thánh của thánh đường vừa khóc vừa nói: "Thưa cha, làm sao chấm dứt chiến tranh này? Đạn bom đã tàn phá gia đình, đảo lộn đời sống xã hội, các trẻ em không còn cấp sách đến trường nữa, chúng con bị đảo lộn." Đức cha Martinelli tái kêu gọi quốc tế hãy tìm ra một giải pháp ngoại giao cho Libya và tôn trọng thực tại của nước này. Theo nghĩa đó, Đức cha đánh giá cao lập trường của khối năm quốc gia gọi là BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, bác bỏ việc dùng vũ lực chống Libya và khẳng định sự cần thiết phải có một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này. Trong khi đó, Anh Quốc và Pháp cho biết sẽ tiếp tục dùng võ lực để đánh đuổi Gaddafi. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhìn nhận cuộc xung đột tại Libya có thể kéo dài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về lịch sử và ý nghĩa các nghi thức trong Tam Nhật Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, từ Chủ nhật lễ lá vừa qua, phụng vụ giáo hội bước vào tuần thánh, với cao điểm là Tam Nhật Thánh tới đây. Trong một sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gợi lại lịch sử và ý nghĩa các nghi thức đặc biệt phong phú trong 3 ngày cực thánh trong năm phụng vụ. Những ngày tưởng niệm biến cố Chúa Giê-xu hoàn tất chương trình xuống thế làm người, chiến thắng tội lỗi và cứu độ trần gian. Trước tiên là thứ năm tuần thánh. Trong thánh lễ ban chiều và tưởng niệm biến cố Chúa Giê-xu lập phép thánh thể, nhiều nơi vẫn còn giữ nghi thức rửa chân. Cả Đức Thánh Cha vẫn giữ nghi thức này trong thánh lễ ngài cử hành tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Nghi thức này bắt nguồn từ phúc âm Thánh Gioan, trong đó có thuật lại rằng trước bữa tối, bữa tiệc sau cùng của Chúa Giê-xu với các môn đệ, ngài lấy khăn lau thắt vào lưng rồi đổ nước vào chân cho các môn đệ. Nghi thức này là một dấu hiệu thanh tẩy nội tâm trước thánh lễ đầu tiên. Thật ra, ngay từ thời xa xưa, người Do Thái vẫn có thói quen rửa chân cho khách và bạn hữu như một cử chỉ xã giao và kính trọng. Việc rửa chân là điều cần thiết vì thời đó người ta đi dép và khi ăn, người ta nằm dài trên bàn. Giáo hội Công giáo Latin bắt đầu du nhập nghi thức rửa chân vào phụng vụ từ thế kỷ thứ 12, tuy rằng công nghị thành Toledo bên Tây Ban Nha đã nói tới nghi thức này vào năm 694. Nghi thức rửa chân hiện nay có nguồn gốc từ tu lực Thánh Biển Đức, trong đó có khoản khuyên rửa chân cho khách và các tập sinh khi lãnh áo dòng. Cho đến năm 1685, các vua Anh Quốc và các vua khác tỏ ra dấu hiệu khiêm tốn bằng cách cúi mình rửa chân cho 12 cụ già nghèo để noi gương Chúa Giê-xu trong phúc âm. Cho đến thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 hồi thế kỷ thứ 19, Đức Giáo Hoàng đã chủ sự nghi thức rửa chân trong một phòng ở Vatican, chứ không làm tại đền thờ Thánh Gioan Laterano như trong những năm gần đây. 12 người được Đức Giáo Hoàng rửa chân được chọn trong số các tín hữu hành hương tới Roma để dự lễ phục sinh, hoặc là những người công dân nghèo. Họ ngồi thành hàng trên bục ghế cao, mặc áo lan trắng và đầu đội mũ trắng. Đức Giáo Hoàng quỳ xuống rửa chân phải cho họ trong một chiếc chậu bằng bạc mạ vàng, rồi trao cho họ một chiếc khăn lau, một huy chương vàng hoặc bạc, và một bó hoa. Năm 1959, Đức Gioan 23 đã tái lập nghi thức này. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 vẫn thực hiện mỗi thứ năm tuần thánh khi ngài rửa chân cho 12 linh mục. Theo phụng vụ ngày nay, nghi thức rửa chân trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh là điều tùy ý, không có tính chất bắt buộc.
Sang đến các nghi thức thứ sáu tuần thánh, hình ảnh nổi bật trong ngày này là thánh giá. Việc đóng đinh trên thập giá là một cực hình khủng khiếp. Theo tương truyền, nữ hoàng Semiramis từ thời rất xa xưa đã bày ra cực hình này. Từ Babylon, tức là ở Iraq hiện nay, cực hình thập giá lan truyền sang Á Châu, Ai Cập, Carthago bên Bắc Phi, rồi tới Hy Lạp và Roma. Tuy nhiên, giữa cực hình thập giá của dân ngoại và của Do Thái có sự khác biệt. Người Do Thái giết chết tội nhân bị đóng đanh bằng cách lấy chùy lớn đánh gãy chân của họ rồi đem chôn táng tử tội. Trong khi đó, người Roma và Hy Lạp để cho tội nhân chết dần chết mòn trên thập giá, để xác chết của họ treo trên thập giá cho những người qua đường thấy mà khiếp sợ. Xác chết cứ để nguyên đó cho đến khi rửa nát hoặc bị chim trời tới sâu xé. Khi ghét ai, người La Mã thường nguyền rủa Ad Corvus, có ý chúc cho người đó bị đóng đanh và bị quả đen tới ăn thịt. Đôi khi người ta chỉ trói tội nhân vào thập giá, nhưng người La Mã thường đóng đinh hai bàn tay hoặc hai cổ tay và hai chân của tử tội vào thập giá. Bốn vết đinh đó ngăn cản máu lưu thông, tạo nên cơn sốt và làm cho tử tội khát nước khiếp đảm. Vì thế, văn hào Cicero của La Mã đã viết, đóng đanh là một lối hành hình dữ tợn nhất. Còn văn hào Apuleio nhận xét, đóng đanh là hình phạt nặng nề nhất, chỉ thích hợp với những người nô lệ.
Thứ sáu tuần thánh cũng là ngày nhiều tín hữu ngắm đàn thánh giá trọng thể. Thói quen đi đàn thánh giá để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế phát sinh tự nhiên từ tâm hồn tín hữu. Sau biến cố Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên đồi Golgotha, các tín hữu Kitô đầu tiên tại Jerusalem thường trở lại nơi người chịu khổ hình, dọc theo con đường từ dinh tổng thống Philato cho đến đồi Sọ. Họ dừng lại ở những chặng ghi nhớ các biến cố đặc biệt trong cuộc thương khó của Chúa và suy niệm. Việc đi đàn thánh giá được phát triển mạnh ở Tây Phương trong những thế kỷ từ thứ 12 đến 14, nhất là vào thời kỳ các đạo quân thánh giá bảo vệ thánh địa Palestine trở về. Họ mang theo những kỷ niệm của thánh địa, và nhiều vua chúa dựng những đài tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu ở quê hương mình. Tuy nhiên, những người có công nhiều nhất trong việc phổ biến thói quen đạo đức đi đàn thánh giá là các tu sĩ dòng Phanxicô. Tòa thánh đã ủy thác cho dòng quản thủ những di tích thánh có liên hệ tới cuộc đời của Chúa cứu thế tại thánh địa kể từ thế kỷ thứ 14 trở đi. Trong các nhà thờ của dòng Phanxicô, không những ở thánh địa nhưng ở khắp Âu Châu nữa, thường có lập những chặng đường thánh giá cho các tín hữu kính viếng và tưởng niệm. Về sau, thói quen này cũng được nhiều nhà thờ khác noi theo. Chân phước Innocenzo 11 giáo hoàng là vị đầu tiên ban ân xá cho các tín hữu nào thành kính đi đàn thánh giá tại những nơi do dòng Phanxicô thiết lập. Đặc ân này sau đó cũng được nới rộng cho các chặng đàn thánh giá ở các nhà thờ khác. Năm 1750, Đức Benedicto thứ 14 là vị giáo hoàng đầu tiên chủ sự buổi đi đàn thánh giá ở hí trường Colosseo ở Roma. Thói quen này được hầu hết các vị giáo hoàng kế nhiệm thực hiện cho đến năm 1870, là năm nước tòa thánh bị Italia xâm chiếm. Đức Phaolô VI đã tái lập truyền thống đáng kính này, và hiện nay Đức Benedicto thứ 16 vẫn chủ sự buổi đi đàn thánh giá vào mỗi tối thứ sáu tuần thánh, tiếp nối thói quen tốt đẹp của các vị tiền nhiệm.
Sang đến thứ bảy tuần thánh, các tín hữu Kitô bắt đầu mừng biến cố Chúa sống lại với nghi thức canh thức vọng phục sinh vào tối thứ bảy tuần thánh khi màn đêm bắt đầu và sao mai bắt đầu xuất hiện. Phần đầu của buổi canh thức vọng phục sinh được dành để nghe các bài sách thánh và cầu nguyện. Các tín hữu nghe đọc tất cả 12 bài kinh thánh nói về tầm quan trọng của việc sáng tạo mới và cần phải lãnh nhận ơn cứu độ qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội. Vì thế, các bài sách thánh lần lượt trình thuật công việc tạo dựng của Thiên Chúa, biến cố hai nguyên tổ sa ngã, nạn đại hồng thủy, sự tích tổ phụ Abraham sát tế con mình là Isaiah, biến cố dân Do Thái vượt qua biển đỏ và người Do Thái tiến vào đất hứa. Công cuộc sáng tạo mới và công trình cứu độ của Chúa được biểu lộ trong đêm vọng phục sinh qua nước rửa tội, đặc biệt là nghi thức rửa tội cho người lớn. Các nghi thức này bắt đầu với việc làm phép nước trọng thể, rồi hát kinh cầu các thánh. những người dự tòng công khai từ bỏ tà thần và ảnh hưởng của hắn trên đời sống con người, rồi tuyên xưng đức tin trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, được sức dầu thánh và mặc áo trắng. Ngày nay sau 20 thế kỷ, nghi thức canh thức và lễ phục sinh tuy có một số thay đổi, nhưng nòng cốt vẫn phản ánh nghi thức truyền thống xa xưa. Đêm vọng phục sinh ngày nay bắt đầu bằng nghi thức đốt và làm phép lửa. Nghi thức này không có trong thời kỳ đầu của giáo hội. Nơi dân tộc Đức xưa kia, việc đốt lửa như vậy trước tiên là để tôn kính các thần, đồng thời loan báo mùa xuân bắt đầu và bảo đảm cho dân chúng được mùa gặt tốt đẹp. Sau khi đạo Kitô được truyền cho dân tộc Đức, giáo hội cấm đốt lửa như vậy vì coi đây là một tập tục của dân ngoại. Tuy nhiên, vào khoảng thế kỷ thứ 6 và thứ 7, các vị thừa sai người Ireland mang tới đại lục châu Âu thói quen đốt và làm phép lửa ở ngoài nhà thờ trong đêm thứ 7 tuần thánh. Điều đáng nói là Thánh Patrick đã đề ra thói quen này để chống lại ảnh hưởng thói quen của người Rus thường đốt lửa vào mùa xuân. Dần dần vào khoảng năm 1000 trở đi, nghi thức đốt và làm phép lửa được du nhập vào phụng vụ đêm vọng phục sinh. Sau khi làm phép lửa, vị chủ tế đốt một cây nến lớn rồi rước vào nhà thờ. Tiếp đó, các cây nến nhỏ của các tín hữu cũng được đốt lên. Nghi thức này dường như bắt nguồn từ nghi thức đốt đèn lên mỗi khi trời bắt đầu tối, vẫn được cử hành mỗi ngày. Nghi thức này đã có trong những thế kỷ đầu tiên của giáo hội ở Roma. Đêm đen bị hàng trăm ánh nến xóa tan, tượng trưng cho Chúa Kitô chiến thắng sự chết. Trong đêm vọng phục sinh, hoàng đế Constantino không những cho thắp sáng nhà thờ, nhưng cả thành phố nữa. Một số người cho rằng sự tích cây nến phục sinh bắt nguồn từ công đồng chung Nicea năm 325. Vào dịp đó, Đức Thượng phụ Alessandrino được giao phó nhiệm vụ mỗi năm công bố lịch phụng vụ để gửi về Roma. Lịch này được viết trên một cây nến lớn. Về sau, người ta viết trên một tấm bảng nhỏ hoặc tấm da thuộc và treo vào cây nến. Từ ban đầu, cây nến phục sinh chỉ có ý nghĩa thực dụng là thắp sáng, nhưng rồi cây nến này được mang một ý nghĩa tượng trưng cho Chúa Kitô phục sinh, là ánh sáng thế gian, là cột lửa dẫn đưa dân Do Thái mới qua biển đỏ của trần gian, là hình ảnh bí tích rửa tội và tượng trưng cho sự giải thoát dân Chúa.
Vừa rồi là bài viết về lịch sử và ý nghĩa của các nghi thức trong Tam Nhật Thánh. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện bác sĩ Fiorenzo Friuli, tu sĩ thừa sai tại Benin, bên Phi Châu.
Tanguieta là một ngôi làng nhỏ xíu nằm mất hút trong bản đồ nước Benin bên Phi Châu. Có lẽ không bao giờ Tanguieta được biết đến nếu dạo năm 1963, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại đây không ngỏ lời đề nghị dòng Thánh Gioan Thiên Chúa dùng một ngân khoản do một nhà hảo tâm người Thụy Sĩ dâng cúng để thành lập một bệnh viện săn sóc sức khỏe cho dân nghèo nơi đây. Trong số rất ít những tu sĩ dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa đầu tiên đặt chân đến đây, có một tu huynh tên là Fiorenzo Priuli. Thầy Fiorenzo sinh tại làng Cemmo thuộc tỉnh Brescia, Bắc Italia hồi năm 1946. Năm lên 12 tuổi, thầy được gửi vào học viện dòng Fate Bene Fratelli vì gia đình quá nghèo, không thể thỏa mãn khát vọng hiếu học của người thiếu niên này. Vào thời ấy, ao ước lớn nhất của thầy là được trở thành thợ sửa máy xe, hay cao hơn nữa là mở được tiệm sơn sửa xe hơi. Nhưng lúc ấy cũng là thời gian dòng Fate Bene Fratelli mở rộng tầm nhìn sang Phi Châu, và lục địa đen quyến rũ người thiếu niên trẻ này cùng với lý tưởng sống đời tu theo linh đạo Thánh Gioan Thiên Chúa. Năm 1964, thầy Fiorenzo khấn dòng, và rồi 5 năm sau đó, thầy lên đường sang Phi Châu. Địa điểm đầu tiên đón gót chân thầy là Afanyan bên nước Togo. đời sống nghèo khổ tột cùng của người dân nơi đây làm thầy điên đảo, nỗ lực quảng đại tận tụy phục vụ đến độ chính bản thân thầy bị nhiễm bệnh lao phổi nặng, khiến bề trên dòng quyết định đưa thầy về Italia chạy chữa. Thầy đã lợi dụng thời gian điều trị tại quê nhà Italia để học y khoa, trở thành bác sĩ chuyên về giải phẫu. Bệnh lao phổi trầm trọng đã khỏi hẳn như một phép lạ, không để lại dấu vết nào cả, và thầy lại lên đường sang Phi Châu lần thứ hai. Tình hình tại Phi Châu lúc ấy cũng không có gì thay đổi. Hơn 50% trẻ em không sống quá 12 tuổi. Các hài nhi sơ sinh chết như ngả rạ chỉ vì những loại bệnh thông thường dễ dàng chạy chữa được. Lũ trẻ con bụng trướng lên, ôm đủ mọi bệnh tật vì thiếu dinh dưỡng. Bao nhiêu đứa khác thì bị bệnh sốt tê liệt biến thành tàn tật suốt đời. Dù sống sót được, trở thành người lớn, chúng cũng không thể nào qua nổi 40 năm tuổi đời vì những chứng bệnh như đậu mùa, dịch tả và nhất là sốt rét. Thầy Fiorenzo sắn tay áo, hăng hái thi hành nghề nghiệp. Trước hết, thầy săn sóc cho các thiếu nhi bị sốt tê liệt. Bằng một cách giải phẫu cách mạng, thầy đã giúp bao nhiêu thiếu nhân liệt chân đi đứng trở lại. Từ Afanyan Bentogo, thầy sang Tanguieta phục vụ tại nhà thương Thánh Gioan Thiên Chúa, gọi là nhà thương cho sang trọng, chứ lúc ấy cơ sở này chỉ là vài căn phòng thô sơ, trơ trụi. Sau 40 năm phục vụ tại đây, ngày nay, nhà thương Thánh Gioan Thiên Chúa là một cơ sở rộng lớn, có 300 giường bệnh, một khu giải phẫu tối tân, một khu điều trị nội thương, một khu cấp cứu, khu nhi đồng và nhà hộ sinh. Vị quản lý bệnh viện này theo thầy Fiorenzo chính là chúa quan phòng, vì nếu không, bệnh viện đã phải đóng cửa từ lâu rồi. Ekip bác sĩ làm việc thường trực tại đây gồm có 3 bác sĩ giải phẫu, trong số này có thầy Fiorenzo và 7-8 linh mục bác sĩ khác, một vài nữ tu và một phụ nữ người Ý là bà Rosanna đảm nhận việc điều khiển bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện còn được sự cộng tác thiện nguyện của một toán bác sĩ chuyên khoa về mắt người Tây Ban Nha, một bác sĩ trưởng nổi tiếng người Pháp, một bác sĩ chuyên khoa đường thận người Thụy Sĩ cùng với rất nhiều y sĩ thiện nguyện Italia khác. Nhưng điều nổi bật nhất là ngoài cách thức chữa chạy tân tiến Âu Châu, thầy Fiorenzo còn đi tiên phong trong việc dùng y khoa cổ truyền Phi Châu trong việc điều trị. Mọi sự bắt đầu khi thầy nhận một chú bé vào nhà thương điều trị. Bệnh tình chú không hề thuyên giảm và ông bố chú bé năn nỉ thầy cho về nhà để chữa theo thuốc cổ truyền. Thầy Fiorenzo đành chấp thuận khi thấy không thể nào cứu chú bé được nữa. Nhưng ngạc nhiên làm sao, mấy hôm sau, ông bố dẫn chú bé hoàn toàn khỏe mạnh trở lại thăm thầy. Từ ngày ấy, thầy Fiorenzo dẹp bỏ mọi thành kiến, tìm đến gần y khoa cổ truyền Phi Châu. Sau nhiều nghiên cứu, ngày nay, thầy dùng những loại thuốc cổ truyền như các loại cây cỏ trong việc chữa trị. Chẳng hạn như một loại cây thuốc tên là Combretum micranthum, tên tục là Kinkeliba, mọc hoang dại tại đây, chữa trị hữu hiệu bệnh viêm gan hay là có khả năng trợ sức cho việc chữa bệnh AIDS. Hay là một loại tổng hợp cây thuốc do một thầy thuốc cổ truyền Burkina Faso điều nghiên có thể chủng ngừa và chữa bệnh sốt rét. Thầy khẳng định rằng các y sĩ và thừa sai được chủng ngừa bằng cách này không hề bị bệnh sốt rét trở lại nữa. Chính thầy cũng đã dùng cây thuốc Kinkeliba để chữa bệnh viêm gan của thầy, và trong thời gian gần đây, thầy đã gửi cây thuốc này về chạy chữa khoảng 400 bệnh nhân người Ý với hiệu quả không ngờ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tương quan giữa thánh thể và hội thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, mối tương quan giữa thánh thể và hội thánh được cha Henri de Ribat diễn tả với công thức thánh thể làm nên hội thánh làm nên thân thể. Công thức này muốn nói lên sự liên lạc chặt chẽ giữa đôi bên, chứ không muốn đặt hai vế ngang hảo với nhau. Hội thánh tùy thuộc vào thánh thể, chứ không phải ngược lại. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia tìm cách phát biểu mối tương quan này một cách chính xác hơn như thế này: Thánh thể kiến thiết hội thánh, hội thánh sống bởi thánh thể. Trong bài trước, chúng tôi đã bắt đầu trình bày mệnh đề thứ nhất được đặt ở đầu chương 2 của thông điệp: Thánh thể kiến thiết hội thánh. Mệnh đề này có thể phân tích dưới hai giai đoạn. Thứ nhất, thánh thể xây dựng hội thánh vào thời buổi bắt đầu lúc khai sinh hội thánh. Giai đoạn 2, thánh thể cũng cần xây dựng hội thánh vào mỗi thời đại, bởi vì vẫn tiếp tục quy tụ các cộng đoàn trong các buổi cử hành. Lần trước, chúng ta đã tìm hiểu giai đoạn 1. Hội thánh được sinh ra từ thánh thể, từ bữa tiệc ly cho đến cuộc phục sinh. Lần này, chúng ta bước sang giai đoạn 2. Thánh thể là yếu tố cấu thành hội thánh. Thánh thể là nguyên ủy thiết lập hội thánh, xét như toàn thể các tín đồ của Chúa Kitô. Thánh thể vẫn còn giữ vai trò cấu tạo hội thánh ở mọi nơi mọi thời. Thực vậy, đôi khi chúng ta quan niệm Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh với đầy đủ các cơ chế, rồi đã trao quyền lãnh đạo cho hàng giáo phẩm, còn Ngài thì lên trời. Sự thực không phải như vậy. Hội thánh không phải là một cơ quan hay tổ chức trần thế. Hội thánh là một cộng đoàn những tín hữu được quy tụ bởi lời Chúa và mình Thánh Chúa. Chúng ta đã trích dẫn số 26 của Hiến chế Lumen Gentium định nghĩa những yếu tố cấu thành hội thánh, đó là cộng đoàn tín hữu chứ sự lãnh đạo của giáo mục, lời Chúa và thánh thể. Nếu không có thánh thể thì không có hội thánh. Thực vậy, chính Chúa Giêsu là vị quy tụ các con người thành một cộng đoàn, và Ngài hiện diện trong cộng đoàn đó bằng lời và mình thánh của Ngài. Thánh thể là nguyên ủy của sự hiệp nhất của cộng đoàn. Chúng ta sẽ còn trở lại điểm này khi nghiên cứu đề tài thông hiệp. Thánh thể biểu lộ hội thánh. Thánh thể không những tạo nên hội thánh mà còn biểu lộ hội thánh nữa. Thực vậy, khi quy tụ để cử hành bí tích, hội thánh đã để lộ ra bản chất của mình. Hội thánh là một cộng đoàn vừa hữu hình vừa vô hình, gồm bởi những con người cụ thể sống trong lịch sử, nhưng gắn bó với nhau nhờ đức tin, cậy mến, gắn bó với lời Chúa và mình Chúa, liên kết với Thiên Chúa Ba Ngôi và các thánh trên trời. Đồng thời, hội thánh cũng bộc lộ tính cách đa nguyên của mình. Không những hội thánh là cộng đoàn gồm bởi nhiều phần tử với các tính khác biệt, nhưng còn được Chúa Thánh Thần trang bị với nhiều đoàn sủng khác nhau để phục vụ. Khi cử hành thánh lễ, chúng ta thấy rõ vài tác vụ nổi bật. Trước hết là Đức Giám Mục chủ tọa cùng với linh mục đoàn và các giáo sĩ, rồi tới các dòng tu, hội đoàn, vân vân. Tất cả những tác vụ biểu lộ những ân huệ phong phú ở trong hội thánh. Mệnh đề thứ hai, hội thánh sống bằng thánh thể. Như đã nói trên đây, Trang Ri Đờ Lý Bác phát biểu mối tương quan hỗ tương giữa thánh thể và hội thánh với công thức thánh thể làm hội thánh và hội thánh làm thánh thể. Tuy nhiên, đã có người giải thích với thứ hai theo nghĩa là hội thánh có quyền định đoạt về việc cử hành thánh thể. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia đã sửa lại quan điểm đó, nhắc nhở rằng hội thánh đã lãnh nhận đức tin về thánh thể từ các thánh tông đồ và phải trân trọng bảo vệ, chứ không thể biến báo tùy thích. Hội thánh tùy thuộc vào bí tích thánh thể không chỉ theo nghĩa pháp lý, nghĩa là tùy thuộc vào ý đính của đấng sáng lập, nhưng còn theo nghĩa thực chất nữa. Hội thánh hiện hữu nhờ thánh thể, lãnh nhận nguồn sống từ thánh thể và cần để cho thánh thể uốn nắn hoạt động của mình. Một cách tương tự như vậy, Tông huấn Sacramentum Caritatis nhấn mạnh rằng thánh thể là một hồng ân được trao cho hội thánh. Nhiệm vụ của hội thánh là đón nhận và phục vụ bí tích. Hội thánh phải trở nên giống như thánh thể. Hội thánh cần biểu lộ khuôn mặt thánh thể. Trong các thư của Thánh Phaolô, nhiều lần hội thánh được đồng hóa với thánh thể, xác như là thân thể của Đức Kitô. Vì thế, hội thánh phải cố gắng duy trì sự kết hiệp với Ngài và để cho dung nhan Ngài phản chiếu trên tâm tư và nếp sống của mình. Có nhiều cách thức khác nhau để mà diễn tả sự đồng nhất ấy. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia phân tích các đặc tính duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền ở số 26. còn tông thư Manebiscum Domine nhìn nhận dưới khía cạnh là mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ, tựa đề của các chương 2 cho đến chương 4. Mầu nhiệm ánh sáng, nguồn mạch và biểu hiệu sự thông hiệp, nguyên ủy và dự án của sứ vụ. Và thiết tưởng đây cũng là lối tiếp cận của tông huấn Sacramentum Caritatis trong phần thứ nhất, với các chủ đề là hiệp thông số 15, nhiệm tích số 16, sứ vụ số 84. Chúng tôi muốn kết hiệp tất cả hai lối tiếp cận đó. Trước hết, chúng ta điểm qua cái lối tiếp cận của thông điệp Ecclesia de Eucharistia dựa theo bốn đặc trưng của hội thánh. Kế đó, chúng ta sẽ quay sang cái bộ ba mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Trên thực tế thì cả hai văn kiện đều dừng lại lâu ở vấn đề hiệp thông. Các đặc tính của hội thánh. Trong Kinh Tinh Kính, chúng ta tuyên xưng hội thánh là duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích ý nghĩa của bốn đặc tính ở các số 811 tới 865. Chúng tôi chỉ dừng lại vắn tắt ở một vài điểm liên quan đến bí tích thánh thể. Thứ nhất, duy nhất. Hội thánh là một với Chúa Giêsu và phải duy trì sự hợp nhất với Chúa và với nhau. Bởi vì chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một. Thánh thể tạo ra sự hiệp nhất giữa các phần tử hội thánh. Các phần tử hội thánh có bổn phận duy trì sự hợp nhất. Thứ hai, thánh thiện. Hội thánh nhận lãnh ơn thánh thiện từ bí tích cực thánh và cố gắng hòa hợp cuộc đời để trở nên giống Chúa Giêsu là đấng thánh. Thứ ba, công giáo. Cái thuật ngữ công giáo gốc Hy Lạp Catholica có nghĩa là phổ quát hay là toàn bộ, được hiểu theo hai nghĩa. Một, hội thánh nhận được Đức Kitô đầy đủ tất cả các phương tiện cứu độ. Hai, hội thánh được Đức Kitô sai đến toàn thể nhân loại. Hiểu theo nghĩa thứ nhất thì mỗi hội thánh địa phương đã là công giáo rồi, bởi vì đã có Chúa Kitô nguồn mọi ân sủng như chúng ta đã nói. Còn hiểu theo nghĩa thứ hai, hội thánh địa phương chưa phải là công giáo, nhưng mà cần phải mở rộng thông hiệp đến các hội thánh khác trên địa cầu. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề khi nói đến sự thông hiệp hội thánh công giáo. Đặc tính thứ bốn, tông truyền. Đây là đề tài mà thông điệp Ecclesia de Eucharistia bình giải trong suốt chương 3. Trước hết, Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị lấy lại ba ý nghĩa của tính từ tông truyền Apostolica dựa theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 857. Một, Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, nghĩa là trên chứng tá của các ngài. Hai, Hội Thánh có nhiệm vụ bảo vệ giáo lý đã lãnh nhận từ các thánh tông đồ. Ba, Hội Thánh được cai quản bởi những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Từ đó có thể rút ra ba hệ luận như sau. Thứ nhất, Hội Thánh cử hành thánh thể một cách liên tục từ xưa đến nay bởi vì tuân hành mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các thánh tông đồ. Thứ hai, Hội Thánh có nhiệm vụ bảo vệ đức tin nguyên tuyển về bí tích thánh thể theo như giáo huấn của các thánh tông đồ. Thứ ba, Hội Thánh cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của các giám mục hoặc linh mục dựa theo cơ cấu phẩm trật do các thánh tông đồ đã ấn định. Vì thế, việc cử hành thánh lễ phải tuân theo những kỷ luật đã được ấn định để duy trì sự trung thành với đạo lý tông truyền. Không ai được phép sáng chế những kiểu thánh lễ theo ý mình, cũng như không được phép cử hành thánh lễ mà không có một tư thế chủ sự. Không nên quan niệm những luật lệ như là những quyết định độc đoán của giáo quyền. Không, các luật lệ nhằm biểu lộ tâm tình biết ơn của hội thánh. Hội thánh đã lãnh nhận bí tích như là một tặng phẩm của Chúa Giêsu và trân trọng bảo trì hồng ân ấy. Trong bài tới, chúng ta sẽ xét tới việc hội thánh biểu lộ thánh thể như là mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ.
Sau đây chúng ta xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chính thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cộng hòa Croat. Từ ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 6 tới đây, nhân dịp Đại hội Toàn quốc các gia đình công giáo. Jerusalem, đại diện các giáo hội Kitô tại Jerusalem kêu gọi nhà cầm quyền Israel cho các tín hữu Kitô tự do lui tới cổ thành Jerusalem trong dịp tuần thánh và phục sinh. Jakarta, Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua, các tín hữu Kitô đã biểu tình trước phủ tổng thống Indonesia để đòi tự do tôn giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 17.765 kiloxit, tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.